14 tân thượng nghị sĩ hiện theo học trường thượng viện ở tòa nhà Quốc hội Liên bang. Nhóm này sẽ có 3 ngày để làm quen với tất cả mọi chuyện, từ xếp đặt văn phòng của họ đến những thủ tục ở thượng viện trước khi trở lại Canberra vào tuần tới để bắt đầu công việc mới. Nghị sĩ mới đắc cử ở lãnh thổ Bắc Úc, bà Malandieri McCarthy, bà trông chờ đến ngày Quốc hội nhóm họp. Nghị sĩ McCarthy cho hay bà đã sẵn sàng cho chương trình học tập và đã mang theo thức ăn trưa cũng như những vật dụng thiết yếu cho một tuần lễ trải qua ở thủ đô đất nước.
Vâng, xem này. Tôi đã mang theo một ít túi sách và chắc chắn là một số quần áo ấm vì tôi đến từ lãnh thổ Bắc Úc. Chúng tôi đang tính sẽ đi đâu mặc dù hôm nay ở bên ngoài trời rất đẹp, thế nên có hy vọng là chúng tôi sẽ ăn mặc như thế này trong suốt mấy ngày cuối tuần.
Cũng quay trở lại thượng viện là bà Louise Pratt sau khi bà mất ghế trong cuộc bầu cử năm 2013 và bà Pauline Hanson của đảng One Nation, người cách đây 2 thập niên đã khởi đầu sinh hoạt chính trị ở Hạ viện.
I am back. That's great. Thank you.
Tôi đã trở lại, thật là tuyệt vời, xin cảm ơn, rất là hứng khởi, vinh dự, rất đổi tuyệt vời.
Liên đảng hiện có 30 thượng nghị sĩ, đảng lao động tăng thêm được một vị thành 26 nghị sĩ, và đảng xanh thì giảm mất một, còn lại là 9 tân thượng nghị sĩ. Các dân biểu độc lập hay thuộc đảng nhỏ đã tăng từ 8 lên 11 thượng nghị sĩ. Đảng One Nation thì có 4 vị, toán ông Nick Xenophon có 3 vị, ông Bob Day từ đảng Family First và ông David Lyon Gell thuộc đảng Dân Chủ Tự Do đã tái đắc cử. Bà Jackie Lambie thì trở lại và ký giả phát thanh trở thành nghị sĩ Darren Hinch sẽ đại diện cho đảng Darren Hinch Justice ở Thượng viện. Liên đảng chắc chắn sẽ phải đối đầu với những cuộc đàm phán gay gò với các nghị sĩ độc lập và thuộc các đảng nhỏ khi họ muốn thông qua những dự luật mà cả hai đảng xanh và đảng lao động đều chống lại. Liên đảng sẽ phải cần thêm 9 phiếu phụ trội để thông qua các đạo luật hay các kiến nghị trong trường hợp đó. Và các dân biểu độc lập đó có triển vọng sẽ được trắc nghiệm vào đầu tuần tới. Chính phủ cũng được dự kiến sẽ đưa ra một dự luật duy nhất chứa đựng những khoản cắt giảm trị giá 6,5 tỷ đô la trong bản ngân sách mà phe đối lập đã đồng ý ủng hộ trong cuộc tranh cử. Thế nhưng đảng lao động vẫn chưa cam kết ủng hộ dự luật này, viện cớ là họ cần phải xem xét các chi tiết trước đã. Tổng trưởng Tài chánh Muthus Coleman tuyên bố, đây là những biện pháp mà phe đối lập đã hậu thuẫn trong cuộc tranh cử và thời gian dành cho trò chơi bầu cử nay đã qua rồi. Ông thôi thúc đảng lao động hãy ủng hộ cho những biện pháp này để phục hồi những nền tảng thuế vụ cần thiết cho sự tăng trưởng vững mạnh hơn và mức sống cao hơn. Thế nhưng ông đã dùng một bài hát mẹ ru con để bênh vực cho lập trường của mình.
We'll be shortened. Step up to the plate on budget repair.
Liệu ông Bill Shorten sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trong việc sửa chữa bản ngân sách ở Quốc hội này, hay ông tiếp tục chơi trò lấp lửng như món đông xương lắc lư trên đĩa, lúc đầu chống đối, về sau ủng hộ, rồi lại không biết làm gì nữa?
Nếu như đảng lao động không ủng hộ những biện pháp đó, thì kết cục sẽ tùy thuộc vào các nghị sĩ độc lập quyết định có thông qua dự luật hay không. Nghị sĩ độc lập Darren Hinch thì cho rằng, trong khi ông nghĩ rằng cách dùng từ ngữ của nghị sĩ Coleman là điều không may, thế nhưng lao động cần phải xem xét những lời hứa mà họ đã đưa ra trong khi tranh cử.
So sánh người ta với chén đông sương là không phải cách. Nếu như gọi đây là một quốc hội mới theo kiểu Cambodia hồi thập niên 1960, thì cũng không phải cách. Và tôi rất ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng về mặt khác, ông Bill Shorten à, người ta nói rằng đây là lời hứa lúc tranh cử và do đó cái gọi là lời hứa 6 tỷ bạc lúc tranh cử, đảng lao động không còn cách gì để thay đổi lập trường. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều chuyện hấp dẫn trong vài ngày tới.
Và điều gọi là dự luật tiết kiệm gồm nhiều mục chứa đựng 21 biện pháp của liên đảng mà đảng lao động từng xác định trong cuộc tranh cử là họ sẽ ủng hộ hay sẽ cứu xét để ủng hộ nhằm cải thiện những điểm mấu chốt trong bản ngân sách. Đảng lao động cho hay, họ có thể sẽ không ủng hộ đề nghị cắt giảm 1 tỷ đô la dành cho cơ quan năng lượng tái chế ARENA được chứa đựng trong dự luật này.